những niềm riêng làm sao nói hết. Như mây như mưa như cát
biển. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio 1600 AM. Sau đây xin mời quý thính giả đến với chương trình cùng với cô Pitty, Có những niềm riêng. Dạ vâng, từ phòng máy Thanh Hùng và Nhã Quyên xin kính chào cô Pitty ạ.
Vâng, cô Pitty xin thân mến chào Thanh Hùng và Nhã Quyên. Pitty cũng xin thân mến gửi lời chào đến tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay thì bên đó các em có khỏe không và thời tiết như thế nào?
Dạ, Nhã Quyên kính gửi lời chào đến quý vị thính giả của đài 1600 AM. Kính chào cô Pitty và kính gửi lời chào đến anh Thanh Hùng. Thời tiết ở Dallas ngày hôm nay cũng vẫn ở những cái con số 94-95 độ thưa cô. Thì cũng vẫn còn nóng thưa cô.
Bên này thì thời tiết rất là mát mẻ, trên 70 mấy độ thôi. Cô cũng nghĩ là bữa nay 80 mấy đâu. Hôm qua thì nắng nhưng mà hôm nay cô nghĩ là nó cũng mát mát thôi. Đó thì mọi người cũng enjoy cái Labor Day long weekend như thế này. Cũng bên này cũng có nhiều chương trình lắm. Labor Day thì cũng có nhiều những hội đoàn họp mặt nhau, rồi những cái cộng đồng làm này làm kia cũng rất nhiều. Trời nóng nhưng mà cũng không nóng lắm, nhưng mà trong cái cộng đồng của chúng ta thì cũng rất là nóng ở bên bên Cali này, mà lúc nào cũng nóng hết trơn á.
Dạ thưa chị Pitty, thì với cái kỳ nghỉ long weekend thế này, chị Pitty có cái plan gì cho mình không ạ? Có đi vui chơi ở đâu không ạ?
Thì cũng có mấy cái chương trình cũng làm, thì từ sáng giờ cũng đi làm MC cho một chương trình tại đây.
Wow.
Rồi thì bên này thì thật sự ra là cũng đi làm cho nó vui, với lại cũng giúp cho cộng đồng. Nếu mà cái khả năng nhỏ bé của mình á,
dạ
làm
vâng.
Cái gì làm những cái chương trình gì mà mình thích hợp với mình thì mình cũng nên làm. Cái đó là cái niềm vui của mình, đó là như vậy đó.
Dạ vâng.
Mấy em vậy đó, mấy em cũng thích đi làm này làm kia, như là nhất là sứ ngôn viên thì chắc chắn ở bên đó cũng có nhiều chương trình để họ mời các cô các anh ở bên sứ ngôn viên của đài đi làm này làm kia, chắc chị Pitty cũng biết cái điều đó. Bên này cũng vậy thôi, các người sứ ngôn viên bên này cũng đi làm nhiều lắm, mà nhất là cộng đồng mỗi ngày nó mỗi grow đó.
Yeah.
Nó lớn mạnh đó. Chỉ có cái buồn là nó lớn mạnh, nhưng mà rồi cộng đồng nó cũng hơi có cái sự chia rẽ trong này, thành ra cũng hơi buồn đến điều đó. Có ai đời mà từ trước đến giờ bây giờ cái nhóm mà cái gì đó mình bầu, mình người dân mình có được vài vị dân cử đi lên đó, thì bây giờ lại bắt đầu kéo họ xuống. Không biết lỗi tại ai cả, nhưng mà những cái quý vị nào dân cử được dân bầu thì cũng phải nên làm việc cho nó đàng hoàng. Chúng ta làm đàng hoàng thì chúng ta đâu có gì sợ gì đâu, thấy không ạ?
Dạ vâng. Vâng.
Tại vì chúng ta làm nhiều khi cũng có sự sơ sót, để cho người này người kia họ thấy cái sự sơ sót của mình ra để họ đánh phá, thành ra là nói với chị mình như vậy. Nhưng mà dù sao chăng nữa thì cộng đồng thì cô nghĩ là mình cũng phải cố gắng để mà mình đoàn kết lại với nhau.
Dạ,
chứ
vâng.
Không thì mình có một vài người dân cử lên có để có tiếng nói thì lại mà bắt đầu lại bị dẹp, thì để cho những người dân xứ khác họ lên thì cũng hơi uổng đi. Mất cái công của người Việt Nam, hơn nữa mình mất cái tiếng nói, thì cái đó là cái điều tiếc. Còn cái chuyện ai đúng ai sai gì thì thật sự ra thì cái đó thì cô Pitty không dám làm bàn, nhưng mà cũng chỉ mong là các quý vị dân cử bất cứ ở đâu cũng vậy đó.
Yeah.
Cố gắng mà giống như các cộng đồng khác nên đoàn kết lại, mà mình bỏ qua cho nhau những cái chuyện nhỏ nhặt, và rất nhất là bên này đâu có làm thì mất công làm thôi chứ đâu có tiền bạc gì đâu. Lương thị trưởng đâu có bao nhiêu, lương nghị viên đâu có bao nhiêu. Thành ra cơ mà cứ người này ganh tị người kia, rồi lên được một thời gian lại kéo xuống. Nó làm mang tiếng cái cộng đồng Việt Nam mình đi, làm cho mình những người dân như cô đây này thấy tự nhiên mình thấy nản đấy. Nhiều khi mai mốt đi bầu, nhiều khi mình cũng không có muốn mất thì giờ đi bầu nữa. Cái đó làm cho mấy cái giới trẻ như các em chẳng hạn muốn đi ra ứng cử này nọ, thì nhiều khi bố mẹ cũng nói thôi con đừng có ra nữa, Nó nhức đầu lắm, có làm cho Mỹ còn sướng hơn. Bây giờ cái ra cộng đồng Việt Nam chẳng ăn thua gì hết mà lại mất thì giờ mà nhức đầu nữa. Thành ra các em trẻ thì nó nhìn thấy cảnh như vậy á, nó cũng sợ. Rốt cuộc nhiều khi nó muốn giúp cho một tay cho có tiếng nói của người Việt Nam thì nó cũng không dám ra nữa. Cái đó là điều mà mình cũng thấy làm buồn cho cái cộng đồng của mình.
Dạ vâng, dạ cảm ơn chia sẻ của cô Bích Tây. Cô Bích Tây mọi năm thì mỗi lần mà có những cái bầu cử thì cô Bích Tây cũng rất là ủng hộ. Cô Bích Tây còn không biết là lỗi tại ai, thì không lỗi tại anh thì cũng không lỗi tại em, phải không ạ? Tại trời xui kiến
à. Tại cộng đồng phân tán, bây giờ không tại anh, không tại em, thì tại cộng đồng phân tán.
Dạ.
Mình sẽ hát cái bài đó.
Rồi, không biết là ngày hôm nay cô đi có những cái lá thư của vị thính giả nào chia sẻ không thưa cô, xin mời cô.
Hôm nay thì có lời tâm sự thì chứ không có lá thư. Đây là có một lời tâm sự cũng khá dài. Phải nói là những lời tâm sự này của các quý vị mà gọi về cho Bích Ti. Thì Bích Ti cũng xin tường thuật lại đây để quý vị cố gắng lắng nghe những cái lời tâm sự này. Hôm nay thì Bích Ti có cái lời tâm sự của cô Châu, và cô last name của cô là còn last name của người chồng mễ đó. Thành ra Bích Ti xin không đọc last name của cô ra đây, chỉ nói là cô Châu thôi. First name của cô là cô Châu tại đây. Thì cô đã tâm sự như thế này. Cô đã ly dị một người chồng ở Việt Nam á. Lúc mà cô còn ở Việt Nam á, thì cô đã ly dị ông chồng Việt Nam. Và sau đó thì cô qua bên Mỹ này, cô đi du lịch, thì cô có người bạn quen giới thiệu cho cô một người anh chồng, người anh chàng một người mễ. Bởi vì anh chàng người mễ này á, ông rất thích lấy một người vợ ở Việt Nam. Mà anh chàng người mễ này anh cũng đã ly dị một đời vợ rồi, vợ của ông là cũng người mễ. Và có được cô con gái là cũng đã 13 tuổi. Bây giờ cô con gái của ông thì sống với người vợ cũ của ông. Nhưng mà cô Châu cô kể là người chồng cũ của cô ở bên Việt Nam á, bị tai nạn xe hơi chết. Lúc đó thì con của cô được 12 tuổi. Sau đó thì cô qua bên Mỹ này, cô gặp cái ông này. Thì cô muốn đi qua là lấy cái diện lấy chồng bên Mỹ này, thì để mà đem con trai của cô qua để có một cái tương lai cho cháu nó. Thì sau khi mà hai người gặp nhau thì hai người cũng thích nhau. Ông nhất là ông này có lúc đó là 37 tuổi, thì hai người bằng tuổi nhau đó. Rồi cô ấy có tâm sự là lúc đó thì cô không có dành tiếng Anh gì lắm. Thì cô là người Việt mà Việt gốc Hoa nữa. Đấy, thành ra cô nói tiếng Hoa được. Cô làm thông dịch viên cho người Hoa, cho một cái công ty của người Trung Hoa có cơ sở tại Việt Nam. Rồi khi đó thì lấy nhau về rồi thì cô được qua Mỹ chung sống, rồi cô đón con trai cô qua. Rồi vì cái bất đồng ngôn ngữ đó, tức là cô không có dành tiếng Anh nhiều, thì và cái văn hóa nữa, cái ông này ông sinh ra tại Mỹ, ông mễ này đẻ tại Mỹ, thì là bố mẹ ông là coi như là mấy đời ở bên Mỹ này rồi. Sau đó thì cô đi học vào trong trường Santa Ana College, tức là cô này cô đang ở bên Cali này. Đó, thì cô có quen mấy người bạn mễ, thì cô nói là mấy người mễ thì cô quen, nhưng mà cô thấy người mễ họ rất giống cái văn hóa, cũng giống như cái sự tình cảm, giống như cũng coi trọng tình nghĩa, gần gũi với gia đình lắm, thấy không? Thì cô nói là cô săn sóc cho người chồng của người mễ này, chồng mễ này cũng rất là tốt lắm, tức là mỗi một sáng thì cô dậy từ lúc 5 giờ sáng, rồi cô làm bánh mì hamburger để cho ông chồng cũng mang đi ăn sáng. Rồi ông đến khi tối về thì cô nấu những món ăn người Mỹ mà ông chồng người Mỹ này rất là thích. Thế ông rồi 4 năm ở với nhau thì cô rất chiều chồng và rất chăm lo cho tất cả mọi việc. Và nếu mà mỗi lần ông chồng cũng đòi hỏi cái gì thì cô ít khi nào có say no lắm. Những lời yêu cầu của ông chồng này. Cô cũng chăm sóc, sau đó cô đẻ cho ông này một đứa con. Thì cô nói là cô rất chăm sóc cho đứa con và ông chồng lắm. Nhưng có điều lại cái ông chồng Mễ này, ông có là một người chồng rất là vô tâm. Cô nói đó, tức là những cái gì mà cô làm cho ông chồng này thì làm như là ông coi cô như là một kẻ bắt buộc phải làm á, chứ không có để ý vào cái chuyện gì hết trong nhà. Chẳng hạn như cô đau cũng không, ông cũng không kể, ông cũng không có hề hỏi thăm hỏi nom gì hết, mặc dù cô cũng nói cho ông biết là cô bị đau, bị cảm cúng này nọ thì ông cũng không có nói năng gì hết. Rồi con cái như vậy, có đứa con thì sau khi cô sanh đẻ được đứa con á thì cô phải đi về nhà cái người quen rồi cô, cái người chị mà chị bà con rồi cô ở dưới San Diego á, đón cô về chăm sóc nữa. Chứ còn ông cũng không biết chăm sóc vợ gì cả. Sau khi đó thì sau đó được hơn một tháng ấy, thì cô lại đem đứa con về trên về phía miền Nam Cali này ở với ông. Thì lúc đó mới được cái con bé này nó bắt đầu nó lớn lên, con gái này nó lớn lên thì có 1-2 tuổi thôi, mới đây thôi. Thì cố với ông giao hoàn toàn cái việc chăm sóc con ấy cho cố. Rồi cái năm mà cô nói là năm 2012 á, con gái cô được 2 tuổi á, thì cô mới bảo lãnh đứa con trai của cô qua đoàn tụ với mẹ. Nhưng mà từ cái ngày mà đứa con trai về á, về ở với cô á, thì là ông bắt đầu ông abuse cô nhiều hơn, cũng giống như là ông abuse đứa con trai của riêng của cô nhiều hơn. Thành ra là có những lần mà ông đánh đứa con trai của cô, cháu nó mới 12 tuổi thôi, thì cô không chịu được thì cô la lối với ông và cô binh con trai của cô thì ông bị ông đánh nữa. Rồi có lần ông muốn bóp cổ cô nữa, và đáng lẽ là những cái lần đó cô phải gọi 911, nhưng mà cô nghĩ lại nếu mình làm như vậy thì hai đứa con mình, nhất là đứa con gái nhỏ này, cháu gái nhỏ này nó sẽ bị mất cha và ông sẽ bị đi vào tù. Thành ra là cô cũng nhường nhịn ông, cô không có nói gì hết. Nhưng mà cái chuyện nó xảy ra rất là nhiều lần. Rồi cô bảo có những lần mà cô ông mua cho đứa con gái của ông một cái món đồ chơi nhỏ, món đồ chơi nó có cái chất mà chất glass, tức là chất kiếng đó, thì cô sợ con gái cô chơi nó sẽ bị tai nạn. Thành ra cô ném cái đồ chơi của ông đi ra ngoài thùng rác. Ông về không thấy đồ chơi đó nữa thì ông mới hỏi, thì cô nói cô vứt đi rồi. Ông với tức mình của ông đánh cô, ông tát cô, xong rồi ông lại đi vào phòng cô, ông ném tất cả những giấy tờ quan trọng của cô ra ngoài đường hết. Đó. Và ông còn nói những cái lời mà coi như là tục tĩu đối với cô nữa. Thế thì cô nhịn, nhưng mà rồi cái sức nhịn của cô cũng có đến ngày nào đó thì cô nói là cô phải ly dị với ông. Bởi vì cô thấy cái tình trạng này không có tốt lành gì nếu mà cô cứ tiếp tục sống với ông như vậy. Thành ra là cô tìm cách cô làm đơn ly dị. Ông lại mỗi lần như vậy cô nói ly dị thì là ông lại cái kiểu như là cũng không cho cô ly dị. Và lại còn cái kiểu như nói ô nếu mà ly dị thì ông lại dọa cô thế này thế kia. Thì cô cũng sợ nữa. Cô sợ là nếu mà mình ly dị thẳng thừng ấy, thì là ông sẽ có tìm cách mà hại, có thể là giết ông, giết cô. Thành ra là ông, cô bây giờ cô không biết làm sao cả. Cô nói là nếu mà ông này trông tướng ông coi vậy cũng rất là dữ dàng. Đó, cô nói cái trước nhất là cái vấn đề văn hóa nó không hợp với nhau. Thứ hai là vấn đề ngôn ngữ, mặc dù cô cũng đi học cái college ở đây nhưng mà tiếng Anh của cô vẫn cũng chưa có đủ để hiểu cho ông nhiều. Cô nói là ông chồng của cô là giống như là một người chưa có trưởng thành đó. Mỗi lần mà ông giận cô thì là ông lại coi như là đem đứa con nhỏ của hai người đem ra phạt. Chẳng hạn như là chẳng hạn như cuối tuần á thì cô còn nói là hai người bây giờ sống ly thân, không có sống gần nhau nữa, tức là cứ cuối tuần á thì là ông đến thăm con, mà bây giờ ông không đến thăm con làm cho đứa con bé này nó chờ nó đợi mà bố nó không đến thăm nó, đó là con bé này nó khóc luôn cả ngày luôn đó. Thì nhưng mà gần đây thì cô nói là cô đã có tìm thấy một người bạn trai mà ông này lại người Mỹ mà gốc Nhật nữa, thì ông này ông tỏ ra rất là thương thương cô và các con của cô nữa. thì cô muốn thật sự ra là ly dị với cái ông chồng cũ này, ông chồng hiện đây đây này. Đó, thì để ở với cái cô, để ở với cái ông, cái người yêu của cô, tức là người Mỹ mà gốc Nhật. Thành ra là cô không biết làm sao cả, nếu mà cái tình trạng này kéo dài ra mà muốn ly dị thì cô sẽ sợ cái ông chồng mễ kia, ông sẽ tìm cách nghĩa là hại cô vậy và các con cô. Thì cô hỏi ý kiến của chương trình chúng ta là bây giờ thì em phải làm sao? Theo chị Bích Ti và các quý vị cho biết là em có nên thẳng thừng ly dị với ông chồng của em và làm cách gì để cho ông chồng cũ đó, ông chồng đang có đây này, đó, để mà ông xa rời được cố, để mà cố sống yên thân, yên ổn với cái người yêu, tức là cái ông Nhật mà ông đang là người yêu của cố. Thì cái câu hỏi của cố là như vậy. Vâng, và Bích Ti mong rằng những cái lời của Bích Ti tường thuật cho quý vị, chắc quý vị cũng đã hiểu phần nào cái câu chuyện của cô Châu này. Bích Ti xin mời quý vị bắt đầu gọi vào với những số phone quen thuộc ở đài.
Dạ vâng, số điện thoại của đài một lần nữa 817-899-4110, 817-899-4110. Kính mời quý vị thính giả gọi vào đài để góp ý cho cô Châu trong bức thư ngày hôm nay, 817-899-4110. Cô Châu lấy một người chồng người Mễ và cô cũng đã có một đời chồng trước đây ở Việt Nam và chồng cô đã qua đời vì một tai nạn và cô có một đứa con và cô cũng đã bảo lãnh đứa con trai cô từ Việt Nam qua Mỹ sinh sống với cô. Cô có chung với người chồng Mễ này một đứa con thì năm 2012 là bé 2 tuổi. Thì bây giờ là cũng được là 6 năm rồi phải không anh Thanh Hùng?
À đúng rồi, cũng 6 năm
là thế, là bây giờ là 8 tuổi rồi. Và trong cái thời gian này sống với ông thì có lẽ là một phần là không có cùng cái tiếng nói, cũng không cùng ngôn ngữ, văn hóa và nhiều cái nữa thì và có lẽ vợ chồng không hiểu nhau hay sao mà ông cứ từ ngày đem đứa con trai từ Việt Nam qua thì ông thường hay đánh đập cô cũng như là con trai cô, và mỗi lần cô bênh con mình thì ông lại đánh cô nhiều hơn. Nói chung là về ngôn ngữ cũng như là những cái cuộc sống gia đình của cô, ông thường đánh đập cô và hai người cũng đã ly thân một thời gian. Cô muốn đi dạy ông nhiều lần nhưng mà ông hay đe dọa cho cô, và hiện tại thì ly thân và cô cũng có tìm thấy được một người bạn trai người Mỹ gốc Nhật. Bằng cách nào quý vị có thể giúp đỡ cho cô? Cô rất muốn làm như thế nào để chia tay người chồng Mễ này và bước tới với người chồng Mỹ gốc Nhật. Nhật.
Dạ vâng, rồi, gốc Nhật.
Dạ, số điện thoại của đài một lần nữa 817-899-4110, 817-899-4110. Kính mời quý thính giả gọi vào để góp ý cho cô Châu trong bức thư ngày hôm nay. Thì trong lúc chờ quý vị gọi vào để góp ý cho cô Châu, cho phép Nhã Quyên và anh Thanh Hùng gửi đi một vài phần thông tin thương mại thật ngắn và sau đó sẽ trở lại phần 2 của chương trình. Kính mong quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài.